tính chất quan trọng của hội thảo Bích Khê, cho nên chúng tôi tạm ngưng chương trình giới thiệu các nhà văn, nhà thơ trẻ lại trong vài tuần. Mong quý vị thứ lỗi. Kính thưa quý vị, trong hai ngày 20 và 21 tháng 2 vừa qua, ở Quảng Ngãi có cuộc hội thảo khoa học về nhà thơ Bích Khê. Trong giới sành thơ, không ai chối cãi thiên tài Bích Khê. Mặc nhiên, về mặt chính trị, có thể nói, Bích Khê cho đến bây giờ vẫn bị coi như một thành viên của Cộng sản Đệ Tứ. Vì vậy, không được chính thức công nhận. Cuộc hội thảo nhân 90 năm ngày sinh và 60 năm ngày mất của Bích Khê tại Quảng Ngãi vừa qua, đánh dấu một cái nhìn mới về Bích Khê con người và tác phẩm. Và cái nhìn này được giới chính thức công nhận. Vì vậy, chúng tôi mời ba nhà văn lần lượt phát biểu về hội thảo này, đó là nhà thơ Thanh Thảo với cái nhìn của người tổ chức hội thảo, nhà phê bình Lại Nguyễn Ân với cái nhìn của người tham dự hội thảo, và sau cùng nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên phân tích khía cạnh nhục thể trong thơ Bích Khê. Và bây giờ, trong phần thứ nhất của chương trình, mời quý vị nghe những phát biểu của nhà thơ Thanh Thảo. Thưa anh Thanh Thảo, anh là người đã đứng ra tổ chức hội thảo Bích Khê. Thưa anh, xin anh một cái nhận định đầu tiên về hội thảo vừa chấm dứt, và có thể nói là những mục đích mà hội thảo đưa ra có đạt được không anh?
Vâng, thưa chị, hội thảo này là một cái sự phối hợp giữa Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi chúng tôi và Hội Nhà văn Việt Nam. Thực chất tức là cái hội thảo này nó đã đạt tới cái tầm của một cái hội thảo khoa học quốc gia, là bởi vì nó quy tụ được rất nhiều những nhà văn, nhà phê bình lý luận trong khắp cả nước, các giáo sư, những người giảng dạy ở các đại học. Thì là những các cái bản tham luận, khoảng hơn 50 bản tham luận chúng tôi nhận được, thì nói chung tức là với một cái số lượng tham luận nhiều như thế, cộng với cái chất lượng của tham luận nói chung là khá tốt, nhiều cái tham luận rất hay. Sau hai ngày hội thảo thì có thể nói là đây là một cái hội thảo nó thành công. Thứ nhất là bởi vì nó đạt tới một cái chất lượng khoa học của hội thảo mà chúng tôi rất mong muốn. Đó là cái đầu tiên mà chúng tôi thấy tương đối thỏa mãn. Cái thứ hai là những cái ý kiến trong hội thảo thì đều nhắm tới những cái giá trị cơ bản của thơ Bích Khê và cái sự khám phá tiếp tục về thơ Bích Khê sau khi ông mất 60 năm. Cái thứ ba nữa là đây là một cái hội thảo cũng nhằm giải oan cho Bích Khê. Thì là một nhà thơ đơn thuần, làm thơ đơn thuần thôi, nhưng không phải làm chính trị. Nhưng mà lâu nay có một số cái dư luận ở trong tỉnh Quảng Ngãi, tức là Bích Khê là cái người tham gia trút kít hồi xưa. Nhưng mà thực ra thì là qua cái hội thảo này cũng nhằm nói cho nó rõ, ông Bích Khê là ông không có làm chính trị và ông chỉ làm thơ thôi. Và cái giá trị của ông nằm ở cái hoạt động chính của đời ông là thơ. Cái này thì trong hội thảo đã thực hiện được.
Thưa anh, để tổ chức cái hội thảo này thì có lẽ là anh đã trải qua rất nhiều khó khăn trong nhiều năm trời, bởi vì Bích Khê không phải là một nhà thơ được giới chính thức công nhận. Thưa anh, có phải như vậy không ạ?
Vâng, thưa chị, để có được cái hội thảo thơ Bích Khê vừa rồi thì bản thân tôi và một số anh em tâm huyết với thơ nói chung, với thơ Bích Khê nói riêng, thì cũng đã đau đáu mất mười mấy năm nay. Tức là rất muốn làm cái hội thảo này sớm hơn, nhưng mà những cái điều kiện khách quan nó không cho phép, mà cũng phải chờ đợi, cũng phải biết kiên nhẫn, và đến một lúc nào đó thì mình có thể tổ chức được một cái cuộc hội thảo ở một cái tầm mà nó xứng đáng như thế này. Về Bích Khê thì nó có như tôi đã nói, tức là bản thân Bích Khê là cái người không hoạt động chính trị, không có tham gia đảng phái, chỉ là một cái người làm thơ đơn thuần, sống trong một cái gia đình tức là có cái truyền thống yêu nước và bất hợp tác với Pháp đấy. Ông là một người trí thức và ông tiếp thu nhiều tư tưởng của phương Tây, cả thơ ca, cả tư tưởng vân vân, thì đương nhiên tức là cái suy nghĩ, cái cách nhìn của Bích Khê nó ngay từ thời đó nó cũng đã rất thoáng. Rất thoáng. Thế thì có thể chính vì cái nhìn thoáng, chẳng hạn như ông đã dịch nguyên một cái cuốn hồi ký trở về từ Liên Xô của Angrejit chứ. Tất nhiên cuốn sách này thì cũng chưa được xuất bản, nhưng ông là một người rất hâm mộ Angrejit, không hẳn vì cái tư tưởng Angrejit mà hâm mộ. Trước tiên là Angrejit là một cái nhà văn xuôi cách tân, trăn trở để tìm tòi cái hướng phát triển cho tiểu thuyết Pháp. Có lẽ từ đó mà ông rất thích cái nhà văn Pháp này, và bản thân ông đã viết thư sang xin Angrejit để cho ông dịch cái cuốn Trở về từ Liên Xô.
Xin phép anh để mở ngoặc để giải thích với thính giả một chút, là trong cái cuốn Trở về từ Liên Xô thì Angrejit đã nói lên cái sự thất vọng lớn lao của mình sau khi thăm Liên Xô cộng sản.
Nhưng mà có khi từ những cái chi tiết như thế mà ông lại bị một số người ta hiểu nhầm, tức là ông là một cái phần tử, thuộc gọi là đệ tứ, rồi xưa gọi là đệ tứ, tức là tứ kít ấy. thực chất tức là buffet thì cũng có hoạt động gì tốt phí cả, hoàn toàn không có hoạt động chính trị. Trong đời ông không còn một cái chỗ nào để hoạt động chính trị, bởi vì ông sống có 30 năm mà tập trung vào đi học, rồi lớn lên đi dạy học, phải mưu sinh, phải đi dạy học rất vất vả và làm thơ, cộng với cái mà ông phải mang tức là bệnh tật. Buffet là cái người bị bệnh lao hồi đó, gọi là một cái bệnh không thể chữa được. Một cái người như thế thì cũng không có cái thời gian nào để mà có thể hoạt động chính trị cả. Chính vì thế cho nên chúng tôi thấy cái cách nhìn về Buffet như thế không đúng. Đáng lẽ ông có thể được tôn vinh nhiều hơn, được muốn đón nhận nhiều hơn tại ngay chính quê hương ông, thì này lại tạo ra một cái không khí gọi là nghi ngại. Vì thế chúng tôi rất nhiều người trong vai chị tôi rất muốn tổ chức một cái hội thảo, để ngay bản thân gia đình Bích Khê cũng rất muốn tổ chức một cái cuộc đối chất gì đó để nó làm sáng tỏ mọi vấn đề ra. Thế thì cái tốt nhất để có thể làm cái việc đó chính là một cuộc hội thảo khoa học. Và quả thật là tức là cái hội thảo này nó đã làm sáng tỏ rất nhiều về Bích Khê, không chỉ nhìn từ các cái góc độ khác nhau về thơ ông, mà cái quan trọng hơn nữa là nhìn cả những cái góc độ về nhân thân của ông, về cuộc đời của ông. Và người ta kết luận là cuộc đời Bích Khê là một cái cuộc đời của một thanh niên trí thức, yêu nước, có tinh thần dân tộc, dâng hiến toàn bộ tinh lực của mình cho thơ. Vậy thôi thì như thế cũng đã là quá quý rồi, quá đáng để trân trọng. Không nhất thiết là ông phải tham gia đảng phái hay làm chính trị gì cả. Cái hội thảo này xác định như thế, chứ không nói là vì như thế mà ta lại nói chuyển sang nói là ông Bích Khê ông lại làm cách mạng hoặc là gì đó. Ông chả làm cách mạng gì cả.
Thưa anh Thanh Thảo, anh là một nhà thơ và hơn nữa anh nghiên cứu rất nhiều về Bích Khê. Thì riêng anh nhận định chỗ đứng của Bích Khê như thế nào trong cái dòng thi ca hiện đại của Việt Nam?
Thế này ạ, tức là giữa ba người, Hà Mặc Tử, Chi Lan Viên và Bích Khê, tức là ba cái người mà bản thân tôi cũng xác nhận, tức là đó là ba cái người có công đẩy nền thơ Việt Nam phát triển lên một cái hướng mới sau cái thơ mới. Tức là khi thơ mới đang ở gọi là ở đỉnh cao của cái dòng thơ lãng mạn ấy, thì là ba cái nhà thơ này đã đẩy thơ hướng tới một cái hướng phát triển nó mới hơn, tức là chuyển sang thơ tượng trưng, thơ có màu sắc siêu thực, nó tức là nó đi theo cái hướng nó hiện đại hơn, nó cách tân hơn. Nhưng mà trong ba người ấy, thì là Chi Lan Viên thì được công nhận từ rất sớm, Hà Mặc Tử thì là cũng sau rất nhiều gian truân thì đã được công nhận cách đây vài chục năm về trước rồi, và sau này thì là càng ngày càng được công nhận. Thế thì nhưng mà riêng Bích Khê thì là một cái trường hợp nó hơi đặc biệt, ít được nhắc tới. Thế thì ngoài cái chuyện nó là nghi ngại về cái chuyện nhân thân chính trị vân vân thì cái đó gạt sang bên. Thế nhưng mà rõ ràng tức là thơ Bích Khê nó có cái phần khó hiểu của nó.
Xin anh giải thích thêm một chút về cái phần mà anh gọi là khó hiểu này.
Chính cái phần khó hiểu, cái phần kén chọn độc giả của thơ Bích Khê nó làm cho ít được phổ biến. Nhưng mà đối với những người không có chuyên môn về thơ thì càng đọc thì thấy thơ Bích Khê chính vì nó nhiều những cái chỗ khó đọc của nó lại là cái giá trị của nó. Cái mà nó làm nên một cái giá trị tương đối lâu dài, tức là khiến người ta có thể tìm ở nó, khai thác ở nó nhiều những cái mặt chìm ẩn, những cái khía cạnh nó từ từ, nó dần dần, nó bộc lộ. Chính cái đó cũng là một cái điểm nó tạo sự thú vị cho cái hội thảo này. Nhiều cái tham luận nó đi vào mổ xẻ phân tích những cái mặt rất là mới của Bích Khê, chẳng hạn như là Phạm Xuân Nguyên thì có một cái tham luận về Bích Khê gọi là thơ lõa thể, đi vào cái hướng và trong thơ Bích Khê có cái phần gọi là đẹp và dâm. Tức là anh Phạm Xuân Nguyên muốn khai thác cái cách Bích Khê mà hướng về những cái đức tình dục mà ngay từ hồi đó Bích Khê đã làm, và thực chất là cái mảng đó ông viết rất thành công. Có điều tức là ở Bích Khê thì không thể nghĩ đơn giản được là thơ tình dục được, nói cho đúng đó là thơ ẩn ức thì đúng hơn, và chính cái ẩn ức nó mới tạo nên thơ, chứ còn nếu nó đã rõ ra hết thì nó không còn thơ nữa. Xét về mặt đó thì Bích Khê là cái người đi đầu, đi hàng đầu cái hướng đẩy thơ sang một cái hướng về ẩn ức như thế.
Thưa anh, về cái mặt mà văn bản học đó thì cái hội thảo này có những cái khám phá gì mới thêm về văn bản thơ của Bích Khê ngoài những gì đã in từ trước đến nay?
Dạ, thưa chị, tức là để chuẩn bị cho hội thảo thì bản thân tôi và một số anh em đã làm việc lại trên những cái văn bản thơ Bích Khê đã có và chỉnh lý, tức là đọc lại văn bản, bởi vì một số các cái tuyển tập thơ Bích Khê đã in trước đó. Thứ nhất là nó có nhiều những cái sai sót về lỗi Morat, có lỗi do hiểu cái chữ nghĩa của Bích Khê nó không đúng cũng có. Bởi Bích Khê là một cái nhà thơ đặc biệt, làm thơ rất mới, rất cách tân, nhưng mà lại dùng rất nhiều từ ngữ địa phương. Thế thì cái từ ngữ địa phương đó đối với những cái người ở khác địa phương thì người ta cũng không hiểu lắm. ta hiểu sai đi. Với lại nó có cái này, tức là Bích Khê sinh thời chỉ xuất bản một tập thơ gọi là tập Tinh Huyết, in năm 1939, thì cái tập Tinh Hoa đáng lẽ là in khoảng năm 45 nhưng mà rồi không in được. Rồi sau này ông mất rồi thì là gia đình thì giữ bản thảo, nhưng mà cái bản thảo đó thì là có những cái bài tức là nằm ở trong tập Tinh Huyết thì là Bích Khê lại lấy lại về cho cái tập Tinh Hoa, hoặc là có những bài là cái bản chính đã in ở tập Tinh Huyết rồi, còn cái bản thảo mà sau này nó nằm chung ở trong Tinh Hoa, thành ra là khi nhà xuất bản Hội Nhà Văn họ in hai cái tập Tinh Huyết và Tinh Hoa Bích Khê cách đây khoảng mười mấy năm thì có những cái bài họ in nó trùng nhau, trùng một số những cái đoạn cơ bản, cũng có khác một số đoạn. Thế thì về mặt văn bản thì như thế là không ổn. Có một cái bài ở cái bản Tinh Huyết thì là bài thơ Châu, còn ở cái bản Tinh Hoa thì là Đôi Mắt chẳng hạn. Thế thì nhưng mà đọc kỹ thì có rất nhiều những cái đoạn trùng nhau giữa hai bài thơ này. Vì chúng tôi nghĩ tức là không thể để cùng một lúc mà làm một cái tuyển tập Bích Khê mà lại in cả hai cái bài này, như thế thì phải chọn phải tìm được nó thì cái bài nào mới chính là cái bài mà cái bản thảo lần sau của Bích Khê, thì ta in cái bản thảo, cái bài nó hoàn chỉnh hơn cái bản thảo lần sau. Đấy, về mặt văn bản thì chúng tôi cố gắng làm cái việc đó, tất nhiên cũng là chủ quan trên những cái văn bản mà chúng tôi có, và chúng tôi đã chọn được một cái tuyển tập thơ Bích Khê để xuất bản ngay trước cái hội thảo này.
Thưa anh, xin anh một câu hỏi chót cho cái buổi nói chuyện hôm nay là anh có bằng lòng về kết quả của hội thảo không? Và sau hội thảo thì mọi người, nhất là giới trẻ, sẽ có biết thêm gì nữa về Bích Khê không anh?
Cái hội thảo này có thể nói tức là Bích Khê, chúng tôi nói đùa với nhau là Bích Khê là người đi sau mà lại về trước, tức là trong số các cái nhà thơ Việt Nam cùng thời với ông mà, thì như đến bây giờ thì cũng chưa ai được một cái hội thảo khoa học riêng và ở một cái tầm lớn như thế, ở một cái tầm quốc gia như thế, mà Bích Khê là một cái người tức là được công nhận rất chậm cả về thơ lẫn về nhân thân. Thế nhưng mà cuối cùng thì lại được tổ chức một cái cuộc hội thảo trước cả Nga Mặc Tử, cũng chưa được tổ chức ngay Xuân Diệu hay là Chế Văn Viên, cũng chưa có được một cái cuộc hội thảo khoa học nó tầm cỡ như thế này. Tôi nghĩ đây đó cũng là một cái điều hạnh phúc cho thơ ông. Cái thứ hai nữa là qua cái hội thảo thì rất nhiều những cái ý kiến được từ nhiều góc độ khác nhau, thì xác nhận thơ Bích Khê là một cái dòng thơ cách tân trong cái thời điểm của cái thơ Việt Nam đang ở cái mức ta gọi là thơ mới, tức là ảnh hưởng của thơ lãng mạn Pháp ấy. Thì Bích Khê đã đi xa hơn, tức là ông ảnh hưởng trực tiếp của Baudelaire, ảnh hưởng trực tiếp của Mallarmé, ảnh hưởng trực tiếp của Paul Valéry, ngay từ thời đó cũng là những người cách tân, những người đi trước của thơ Pháp rồi, cộng với cái hồn cốt phương Đông của Bích Khê, bởi vì trước đó thì là Bích Khê cũng là một người rất rất am hiểu thơ đường và đã xuất thân từ một người làm thơ theo đường luật. Thế thì từ cái đó, cái phối hợp Đông Tây như thế mà nó tạo ra một cái thơ Bích Khê nó độc đáo, nó riêng biệt, và ông gần như là một mình đứng một cái cõi. Dĩ nhiên tức là thơ Bích Khê cũng có một cái nhược điểm của nó là nhiều bài thì ông làm thơ quá, người ta nói là làm thơ quá, như nó đúng nói như Chế Lâm Viên, tức là Hàm Mặc Tử bị thơ làm, còn Bích Khê thì làm thơ, thì cái làm thơ quá thì nó cũng dẫn tới một số các cái kỹ thuật nó hơi cố ý. Thế nhưng mà cũng phải qua những cái cố ý, qua cái làm như thế thì nó mới bật ra được, nó mới chạm tới những cái phần vô thức của thơ, cái phần ẩn ức của thơ, thì chính những cái đó là những cái phần mà nó trào vọt lên thì thơ Bích Khê là thành công. Và nó điều đó nó đến bây giờ người ta đọc lại, người ta vẫn thấy thơ Bích Khê còn đọc được, còn mới. Còn tôi chỉ nói vui một chuyện nhỏ, tức là một cái anh nhà bạn nhà báo anh mèo cho khoảng chục bài thơ của Bích Khê cho một cái cô nhà thơ trẻ nổi tiếng của chúng ta bây giờ, không giới thiệu tên mà nói là thơ của anh Khê thôi, thì cô này đọc xong thì thích quá, bảo sao có anh Khê nào làm thơ hiện đại như thế, mới như thế. Điều đó thì chứng tỏ là thơ Bích Khê cũng có cái gì đó, nó quả thật là nó còn sống được mà còn tiếp tục, tức là có thể là đáng để mà chúng ta tìm đọc và suy ngẫm.
Xin thành thật cảm ơn nhà thơ Thanh Thảo. Tuần tới xin mời quý vị nghe những phát biểu của nhà phê bình Lại Nguyên Ân.